thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 10 tháng 11 có những nội dung chính sau.
Tối qua tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc trình diễn và kết nối cung cầu công nghệ năm 2016. Đây là một trong 8 hoạt động nằm trong sự kiện khoa học và công nghệ ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ Thái Nguyên năm 2016 do Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban chỉ đạo Tây Bắc, Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức.
Thường trực Thành ủy Thái Nguyên họp mở rộng nhằm triển khai quán triệt tiến hành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, chuẩn bị cho việc khởi công thực hiện dự án đường Bắc Sơn Hồ Núi Cốc.
Nhờ năng động, nhiệt huyết và quyết đoán trong công việc, Thiếu tá Lê Văn Hoàng, trưởng công an phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đã góp phần tích cực trong xây dựng địa bàn trong sạch vững mạnh. Chuyên mục về an ninh thành phố trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về người thiếu tá này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tối ngày 9 tháng 11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã diễn ra lễ khai mạc sự kiện trình diễn và kết nối cung cầu công nghệ năm 2016. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội, Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bùi Nhật Quang, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các tỉnh thành trong cả nước, đại diện một số cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đại diện các sở khoa học, trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ của 63 tỉnh thành trong cả nước. Đây là hoạt động mở màn cho sự kiện khoa học và công nghệ, ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ Thái Nguyên 2016 do Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phối hợp tổ chức với chủ đề Kết nối ứng dụng, đổi mới phát triển công nghệ, chủ động hội nhập và phát triển bền vững. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã dành sự quan tâm đặc biệt cho khoa học và công nghệ. Hiện toàn tỉnh có 30 tổ chức đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và là trung tâm giáo dục lớn thứ 3 trong cả nước. Hoạt động ứng dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2016 được tổ chức tại Thái Nguyên sẽ góp phần tích cực vào việc thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, tiếp cận ứng dụng và phát triển các công nghệ mới tiên tiến, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, đóng góp vào sự phát triển bền vững cho các tỉnh trong khu vực phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Sau lễ khai mạc, các đại biểu tham dự chương trình đã tham quan khu trình diễn công nghệ gồm hơn 100 gian hàng chia thành 5 khu trình diễn, gồm giới thiệu các công nghệ chế biến, bảo quản nông lâm sản sau thu hoạch, các công nghệ xử lý môi trường, công nghệ xử lý rác, nước thải khu vực nông thôn, giới thiệu các công nghệ thiết bị, sản phẩm khoa học công nghệ điển hình của các tỉnh, giới thiệu các công nghệ thiết bị của doanh nghiệp tổ chức nước ngoài, khu dành cho doanh nghiệp tổ chức cá nhân trao đổi, đàm phán, chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, bên cạnh khu vực trình diễn giới thiệu công nghệ thiết bị sản phẩm, còn có các gian trưng bày các sản phẩm làng nghề tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên. Chuỗi các sự kiện kết nối cung cầu công nghệ tại Thái Nguyên kéo dài từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11 năm 2016. Sáng ngày 9 tháng 11, Thường trực Thành ủy Thái Nguyên tổ chức họp mở rộng nhằm triển khai quán triệt tiến hành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, chuẩn bị cho việc khởi công thực hiện dự án đường Bắc Sơn Hồ Núi Cốc. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Dự buổi họp có các đồng chí là Bí thư, Chủ tịch 5 xã phường nằm trong vùng quy hoạch dự án, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn liên quan của thành phố. Dự án đường Bắc Sơn Hồ Núi Cốc được xác định là một trong những dự án trọng điểm của thành phố, có tính chất quyết định sự phát triển thành phố trong tương lai. Đường Bắc Sơn Hồ Núi Cốc có chiều dài 9,5 km, nối từ đường Lương Ngọc Quyến đến khu du lịch Hồ Núi Cốc, đi qua 5 phường xã là Quang Trung, Thịnh Đán, Tân Thịnh, Quyết Thắng và Phúc Xuân. Theo tính toán ban đầu, sẽ có 126 ha đất, 596 hộ nằm trên toàn tuyến sẽ phải giải phóng mặt bằng, với kinh phí khái toán trong công tác đền bù hỗ trợ tái định cư trên 1.000 tỷ đồng. Tại cuộc họp, Thường trực Thành ủy giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với các phường xã nằm trong vùng ảnh hưởng, tổ chức giải phóng mặt bằng xong trong quý 1 năm 2017. để xây dựng quỹ đất tái định cư cho phù hợp. Các phòng chuyên môn của thành phố đề nghị các địa phương trong vùng dự án nắm bắt sơ bộ nhu cầu tái định cư của người dân trong vùng dự án, đề nghị Thường trực Thành ủy quan tâm tạo điều kiện để bổ sung lực lượng làm công tác giải phóng mặt bằng. Phát biểu kết luận buổi họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương, các đoàn thể của xã phường nằm trong vùng dự án tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, làm tốt công tác tuyên truyền đến nhân dân trong và ngoài vùng dự án. Các cơ quan chuyên môn tiến hành cắm mốc lộ giới quản lý theo quy định, không để xảy ra tình trạng hộ dân xây dựng đón đền bù.
Nằm trong khuôn khổ của hội chợ Mỗi xã phường một sản phẩm năm 2016 đang diễn ra tại trung tâm quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Vừa qua tại khách sạn Đông Á 2, ban tổ chức hội chợ đã tổ chức hội thảo nâng cao lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm địa phương, định hướng đến chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của các đơn vị phường xã, các doanh nghiệp có gian hàng tại hội chợ và đại diện một số câu lạc bộ doanh nghiệp trên địa bàn. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe diễn giải Phan Siết Hùng nói về chiến lược xây dựng phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp, bí quyết thành công trong kinh doanh. Cùng với đó, các đại biểu còn được nghe một số vấn đề liên quan đến xây dựng sản phẩm trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến sản phẩm, công tác quản lý thị trường, kiểm soát hàng hóa, nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp, các yếu tố cần kiểm soát trong kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, tiêu chí đưa sản phẩm hàng hóa vào các kênh phân phối hiện đại do các sở ngành của tỉnh trình bày. Là địa phương với thế mạnh về cây chè, vinh dự được tham gia hội chợ và hội thảo, ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Phúc Trì đề nghị.
Thực ra là một lãnh đạo địa phương hôm nay về dự cái hội thảo thì tôi cũng rất là mong muốn tới đây thì đối với những vùng chè đặc sản của Thái Nguyên ấy, thì được cần sự quan tâm của các cấp các ngành tiếp tục quan tâm đầu tư hỗ trợ về cái khoa học công nghệ để làm sao mà những cái sản phẩm đầu ra của cái chè nó có một cái thương hiệu. Thứ hai nữa là cần sự vào cuộc của các nhà nước, nhà khoa học, của doanh nghiệp, người nông dân để phối hợp làm sao tìm được cái nguồn đầu ra cho sản phẩm và đa dạng hóa cái sản phẩm của cây chè. Ví dụ như là ngoài cái việc là sản xuất ra những cái sản phẩm truyền thống như là chè khô, chè ướp tẩm ấy, thì còn những sản phẩm khác như là hóa mỹ phẩm chẳng hạn. Thì như vậy thì mới mong muốn là cái sản phẩm của từ cây chè thì nó có cái sức cạnh tranh, nó có trên thị trường trong nước và quốc tế.
Hiện nay thì tại cái cuộc hội thảo thì người ta cũng đề cập đến về cái việc chuẩn chất lượng hàng hóa. Thì theo ông cái vấn đề này được áp dụng, đang được địa phương Phúc Trì áp dụng như thế nào ạ?
Thực ra đối với vấn đề chuẩn chất lượng của sản phẩm ấy thì địa phương cũng đang triển khai những cái mô hình sản xuất chè an toàn, có cái quy trình đảm bảo đầu ra sản phẩm đầu ra chất lượng sản phẩm theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp. Thế nhưng mà thực ra thì cái mức độ mà nhân rộng cái mô hình thì nó còn có nhiều hạn chế. Địa phương hiện nay có 360 ha chè nhưng mà chỉ được khoảng 1/3 cái số diện tích là đã được giấy chứng nhận Việt Gáp. Thứ hai là cái Việt Gáp thì cũng đòi hỏi là người dân là cũng phải đầu tư về thời gian. Thứ hai là trong vòng 3 năm thì lại phải lấy giấy chứng nhận lại một lần. Như vậy là cũng còn có nhiều cái vấn đề mà cũng rất mong được sự quan tâm hơn của các cấp.
Hội thảo là nội dung mới và ý nghĩa cho các đơn vị doanh nghiệp xã phường. Bởi qua hội thảo, các nhà quản lý sẽ đưa ra những tiêu chuẩn, định hướng, nội dung cần thiết để một sản phẩm có thể vào được thị trường lớn. Qua đó giúp địa phương có thể nhận định rõ ràng sản phẩm của mình đang ở vị trí nào, những khó khăn trong quá trình sản xuất để có giải pháp phát triển sản phẩm.
Hướng tới kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2016, từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 11, nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tưng bừng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố đã đến dự, chung vui và tặng quà bà con nhân dân các địa phương nhân dịp này. Thời gian qua, nhân dân tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, chung sức xây dựng tổ dân phố văn hóa. Qua bình xét hàng năm, trên 95% hộ gia đình ở các tổ dân phố đều đạt gia đình văn hóa. Nhiều tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa nhiều năm liền. Chi bộ và các tổ chức đoàn thể đều đạt trong sạch vững mạnh. Công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài được đặc biệt quan tâm. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố đã biểu dương những kết quả các khu dân cư đã đạt được trong thời gian qua và mong muốn bà con nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tham gia thực hiện tốt các phong trào cuộc vận động, trong đó nổi bật là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất tinh thần, xây dựng khu dân cư xanh sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, giám sát là một trong hai chức năng cơ bản của Hội đồng Nhân dân nhằm bảo đảm việc thi hành các văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân ở địa phương được nghiêm túc, có chất lượng hiệu quả. Trong những năm qua, hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên đã có nhiều cải tiến đổi mới, chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng cao. Nhân ngày Quốc hội khóa 1 thông qua hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mời quý vị và các bạn đón nghe bài viết Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung tăng cường hiệu quả công tác giám sát của phóng viên Thùy Linh.
Cuối tháng 9 vừa qua, Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung đã tổ chức cuộc giám sát chuyên đề đối với Ủy ban Nhân dân và đội thuế của phường về công tác lãnh đạo chỉ đạo quản lý thu thuế ngoài quốc doanh trên địa bàn phường 9 tháng năm 2016. Với nguyên tắc công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật, cuộc giám sát đã chỉ rõ những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thu ngân sách trên địa bàn. Theo đó, 9 tháng đầu năm, phường đã thu đạt 9,3 tỷ đồng, bằng xấp xỉ 87% kế hoạch được giao. Trong đó, một số sắc thuế thu đạt cao như môn bài, giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, v.v. Tuy nhiên, qua giám sát, Hội đồng Nhân dân phường đã làm rõ những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý thuế và đề nghị Ủy ban Nhân dân, đội thuế của phường có biện pháp cụ thể để đưa vào quản lý và thu thuế được hết toàn bộ số hộ kinh doanh, dịch vụ nhỏ lẻ, tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền để nâng cao ý thức người nộp thuế. Ông Trần Trung Kiên, đội trưởng đội thuế phường Quang Trung nói:
Tôi cũng đánh giá cao cái giám sát của Hội đồng Nhân dân vì qua đó cũng giúp cho đội thuế quản lý được tốt hơn và cũng nhận thấy được những cái mà còn thiếu sót chưa đội thuế chưa làm được.
Là một phường trung tâm thành phố với chỉ tiêu thu ngân sách ở mức cao, nhưng nhiều năm qua phường Quang Trung vẫn luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu này. Kết quả đó khẳng định hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của Đảng ủy, chính quyền địa phương, trong đó không thể không nhắc tới vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân phường. Từ nhiều năm nay, để thực hiện tốt chức năng này, Hội đồng Nhân dân phường đã chủ động đổi mới hình thức các cuộc giám sát. Theo đó, các cuộc giám sát không chỉ dừng lại trong khuôn khổ phòng họp, mà còn được mở rộng thành giám sát thực địa tại các tổ dân phố để lắng nghe những ý kiến, đề xuất của cấp ủy, chi bộ cơ sở về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Bà Phạm Thị Loan, tổ trưởng tổ dân phố 13, phường Quang Trung nói:
Tôi nhận thấy Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung tổ chức các cái cuộc giám sát thực địa tại các tổ dân phố về các vấn đề trọng tâm hiện nay như vấn đề thu thuế ngoài quốc doanh, việc giải phóng mặt bằng, thực hiện các cái dự án, việc quản lý xây dựng trật tự mỹ quan đô thị là rất cần thiết để trực tiếp lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Nó được chính xác hơn, được cụ thể hơn để từ đó đưa ra những cái quyết định nó được đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế.
Thời gian tới, để hoạt động giám sát của cơ quan dân cử ở địa phương có hiệu quả hơn, Hội đồng Nhân dân phường sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, duy trì mỗi năm tổ chức 5 đến 7 cuộc giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trao đổi về các biện pháp tăng cường hiệu quả công tác giám sát của Hội đồng Nhân dân phường trong thời gian tới, bà Tạ Thị Đào, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Chúng tôi xác định là chất lượng của cái kết luận giám sát là cần phải đảm bảo chất lượng để cán bộ chuyên môn cũng như là Ủy ban Nhân dân và các ngành sau giám sát thì đưa ra những biện pháp để khắc phục hiệu quả, góp phần cho việc sự nghiệp phát triển của kinh tế xã hội địa phương một cách bền vững.
Với việc chú trọng đẩy mạnh hoạt động giám sát, Hội đồng Nhân dân phường Quang Trung đã làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình, ngày càng khẳng định được vị thế vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn bài viết Một trưởng công an phường gương mẫu. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 11, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự là các loại án như trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản bị xâm hại trên 40 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn phường Phan Đình Phùng, Tân Long, Quang Vinh. Đáng chú ý, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 2 tháng 11 năm 2016, tại khu vực tổ 18 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, công an thành phố phát hiện bắt quả tang Võ Thanh Lập, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tổ 18 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, tàng trữ trái phép 3,721 gram heroin. Công an thành phố tạm giữ đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Hồi 14 giờ ngày 7 tháng 11 năm 2016, tại khu vực tổ 8 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, công an thành phố phát hiện bắt quả tang Triệu Văn Kế, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú Phủ Lý, Phú Lương, Thái Nguyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ 1,535 gram heroin. Công an thành phố tạm giữ đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 12 giờ ngày 5 tháng 11 năm 2016, tại phòng 312 tầng 3 nhà 7, khoa sản thuộc Bệnh viện A Thái Nguyên, đối tượng Đoàn Văn Đức sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú thôn Nà Linh, xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, lợi dụng sơ hở trộm cắp một điện thoại di động đã qua sử dụng của anh Nguyễn Văn Mạnh sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, đang sạc pin ở góc giường bệnh. Sau khi trộm cắp điện thoại ra đến cửa thì Đức bị chị Đồng Thị Ánh, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng phát hiện và chi hô. Đức ném điện thoại xuống giường và bỏ chạy ra đến cổng phụ bệnh viện A thì bị anh Mạnh đuổi theo bắt được và báo cho công an phường Thịnh Đán. Hội đồng định giá tài sản đã kết luận giá trị chiếc điện thoại trên là trên 2 triệu đồng. Về nhân thân, đối tượng Đức có một tiền án mua bán trái phép chất ma túy. Hiện công an thành phố Thái Nguyên tạm giữ Đức và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa các đồng chí và các bạn, với sự năng động, nhiệt huyết, làm việc quyết đoán, công tâm, khách quan, nói đi đôi với làm, Thiếu tá Lê Văn Hoàng, sinh năm 1981, trưởng công an phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, đã góp phần tích cực trong việc xây dựng địa bàn phường ngày càng trong sạch vững mạnh, được nhân dân tin yêu, mến phục.
Sinh ra và lớn lên trên quê hương Phú Bình, ngay từ nhỏ Lê Văn Hoàng đã theo đuổi mơ ước trở thành một chiến sĩ công an nhân dân như người cha của mình. Để thực hiện mơ ước đó, Hoàng đã nỗ lực học thật giỏi và thi đỗ vào Đại học Cảnh sát Nhân dân, nay là Học viện Cảnh sát Nhân dân. Trong thời gian theo học tại trường, Hoàng luôn tự rèn luyện, học tập tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật và tham gia tích cực vào các hoạt động ngoại khóa do trường tổ chức. Chia sẻ với chúng tôi, anh Hoàng nói.
Trong cái thời gian mà tôi thực tập ở Tây Nguyên, thì vào năm 2002, thì lúc đấy tình hình an ninh trật tự ở Tây Nguyên rất là phức tạp. Nên trong cái khó khăn như vậy, tôi thấy rõ rằng là cái tình đồng chí đồng đội dành cho nhau nó rất là thân thiết và nhân dân là ủng hộ lực lượng công an rất là nhiều. Thì tôi thấy rằng là mình gắn bó với nghề này, được cống hiến sức lực của mình trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ấy, đấy là cái niềm đam mê yêu thích của tôi.
Sau khi tốt nghiệp năm 2013, Lê Văn Hoàng được phân công về công tác tại công an phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Đến năm 2006, anh được điều chuyển công tác làm tại phòng cảnh sát quản lý hành chính, công an tỉnh. Sau đó, anh chuyển về làm phó trưởng công an phường Quang Trung. Nhờ nỗ lực phấn đấu không ngừng và những đóng góp tích cực trong quá trình công tác, năm 2014, anh được bổ nhiệm làm trưởng công an phường Tân Lập. Để có kết quả đó, bản thân Thiếu tá Lê Văn Hoàng luôn học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp đi trước và vận dụng có hiệu quả những kiến thức đã học trong trường vào thực tiễn để giải quyết công việc. Chia sẻ với chúng tôi về những bài học đáng nhớ nhất của mình khi làm nhiệm vụ, Thiếu tá Hoàng nói.
Khi mới ra trường nhận công tác thì tôi được phân công về công an phường Trương Vương làm công tác cảnh sát phường. Tại phường Trương Vương tôi cũng được học những cái bài học đầu đời. Những bài học này thì chưa được học qua trường mà chính là do các bác ở tổ dân phố, các bác đã truyền tải cho tôi như là tư thế ngồi, cách thăm hỏi người dân như thế nào, hay là cách pha chè để mời khách như thế nào cho nó hợp lý và cho nó đúng, hay là cách phát biểu trên hội nghị, cách kính thưa. Lần đầu tiên mà tôi đi dự cuộc họp tổ dân phố, tôi nói rằng là thưa bà con nhân dân, có một bác sau cuộc họp đấy, bác đến bác vỗ vai, bác nói rằng là theo tôi thì đồng chí công an là sau mới nói là kính thưa các ông, bà, các anh, các chị. Đấy, nó tạo thành cái sự gần gũi hơn. Chứ không nên là nói rằng là kính thưa bà con. Đấy là những cái kỷ niệm mà tôi thấy là nó rất là nhỏ nhưng mà giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều trong công việc. Tôi nghĩ rằng là khi tôi làm tốt được những việc đấy thì sẽ làm sợi dây gắn bó đối với người dân và lực lượng công an rất là nhiều.
Là chỉ huy đơn vị, anh luôn thể hiện sự gương mẫu trong sinh hoạt cũng như trong công việc. Mỗi khi triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, anh đều có mặt tại hiện trường cùng cán bộ chiến sĩ nắm bắt từng chi tiết, tính chất cụ thể của vụ việc nhằm xử lý kịp thời hay có phương án đề xuất cấp trên một cách nhanh chóng. Đối với công tác tổ chức trong đơn vị, anh đã cùng các cán bộ chiến sĩ xây dựng nhiều phong trào thi đua, lập thành tích để tạo khí thế sôi nổi, hăng say trong công việc, từng bước tạo dựng một đội ngũ cán bộ cốt cán giỏi về nghiệp vụ. Là một chiến sĩ trẻ mới về công an phường công tác gần một năm nay, nên Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn thường xuyên được Thiếu tá Hoàng quan tâm, giúp đỡ trong công việc.
Bản thân tôi là một chiến sĩ trẻ, trong công việc thì mới tiếp cận, nhưng mà cũng có cái bỡ ngỡ. Đồng chí Hoàng cũng bảo ban, cũng dẫn dắt, cũng coi như là những em út trong gia đình, hướng dẫn nhiệt tình. Cũng có khó khăn, vướng mắc thì đồng chí Hoàng cũng giải thích, cũng như là cầm tay chỉ việc thực hiện mọi công việc đều theo đúng quy định, đúng quy trình. Đồng chí Hoàng là một gương mà mình cần phải học tập về nhiều thứ, về mọi mặt, cũng như là trong công việc, cũng như là trong cái đời sống.
Để công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương được giữ vững, anh rất chú trọng trong việc tạo dựng mối quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân. Thường xuyên quán triệt anh em cán bộ chiến sĩ phải làm tốt công tác dân vận, giữ đúng tác phong của người chiến sĩ công an nhân dân khi tiếp xúc với bà con. Nhờ vậy, các vấn đề về an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường Tân Lập mỗi khi xảy ra đều được giải quyết nhanh chóng, dứt điểm. Từ đầu năm đến nay, anh cùng tập thể cán bộ chiến sĩ công an phường đã điều tra làm rõ 15 trên 17 vụ án liên quan đến trật tự an toàn xã hội, bắt 3 vụ 3 đối tượng có hành vi mua bán chất ma túy trái phép, lập 2 hồ sơ đưa đối tượng cai nghiện bắt buộc tại trung tâm cai nghiện tỉnh, cảm hóa giáo dục 4 trường hợp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, góp phần đưa tổng số người mắc nghiện trên địa bàn giảm 7 trường hợp so với năm 2015. Đặc biệt, thời gian gần đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, dân vận và tham mưu, anh đã trực tiếp cùng các đơn vị nghiệp vụ và chính quyền địa phương giải tán tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời, hoạt động trái phép trên địa bàn phường, đã gây nhức nhối dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Nói về những đóng góp của cá nhân Thiếu tá Hoàng và lực lượng công an phường trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, ông Dương Sơn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập cho biết thêm. Đồng chí Hoàng luôn thể hiện vai trò gương mẫu, vận dụng linh hoạt sáng tạo kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào từng công việc cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ được giao, được nhân dân tin tưởng và yêu mến.
Đối với phường Tân Lập, từ nhiều năm nay thì tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là cũng tương đối đảm bảo. Đặc biệt là từ khi đồng chí Hoàng điều chuyển công tác về phường cách đây 3 năm thì tình hình đã có rất nhiều cái chuyển biến, đặc biệt là sự tham mưu rất là đắc lực cho Đảng ủy chính quyền trong cái xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương. Trong thời gian gần đây thì có nhiều cái diễn biến phức tạp xảy ra trên địa bàn, đặc biệt là cái hoạt động của nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời tại số nhà 359 tổ 4 phường Tân Lập, thì công an phường, các lực lượng và các tổ chức chính trị xã hội của địa phương cũng đã cùng vào cuộc để thực hiện cái việc xóa bỏ cái tụ điểm này. Đồng chí Hoàng với cương vị trưởng công an phường cũng đã tham mưu cho địa phương xây dựng cái kế hoạch xóa bỏ được cái tụ điểm sinh hoạt tôn giáo trái phép trên địa bàn phường Tân Lập. Đây là một trong những cái kết quả cá nhân đồng chí Hoàng, công an phường và các cái tổ chức trong hệ thống chính trị của địa phương cũng đã thực hiện thắng lợi trong thời gian vừa qua.
Với những thành tích đã đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, Thiếu tá Lê Văn Hoàng đã được Bộ Công an tặng bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều giấy khen. Nhờ những nỗ lực không ngừng của cá nhân Thiếu tá Lê Văn Hoàng và tập thể cán bộ chiến sĩ công an phường Tân Lập mà hình ảnh người chiến sĩ công an trở nên gần gũi thân mật hơn với người dân địa phương, nhất là sự hài lòng và đặt niềm tin vào lực lượng công an nhân dân, luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 5 tháng 11 năm 2016 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và trạm cấp nước Quang Vinh để sửa chữa đường dây cao thế và đấu nối đường dây vào vận hành. thời gian từ 5 giờ đến 12 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2016 và từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2016. Trong thời gian ngừng cấp điện, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng hoạt động tại xí nghiệp sản xuất nước sạch Túc Duyên và trạm cấp nước Quang Vinh. Khu vực trung tâm thành phố gồm các phường Hoàng Văn Thụ, Quan Triều, Tân Long, Quang Vinh, Phúc Hà, Sơn Cẩm, Quang Trung và một phần của khu vực của phường Túc Duyên, Trưng Vương sẽ bị mất nước. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Ngon quá!
Sữa trái cây cool.
Chân đang uống gì vậy?
Sữa trái cây cool mới này ngon lắm, có hương trái cây nhiệt đới và hương cam. Bạn muốn uống cái nào?
Mình uống cả hai luôn. Ngon quá.
Các con uống gì mà vui thế?
Dạ, tụi con uống sữa trái cây cool.
Sữa trái cây cool hả? Sao mẹ chưa nghe bao giờ nhỉ? Tôi có tìm hiểu rồi. Cool là sản phẩm của nhãn hàng Leaf thuộc Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế IDP, là công ty có vốn đầu tư nước ngoài của tập đoàn Vina Capital và Daiwa PI Partner Nhật Bản đấy chị. Sữa trái cây cool bổ sung thêm vitamin giúp bé ăn ngon và lớn khỏe.
Wow, để tôi ra mua ngay mới được.
Ừ, giá rất phải chăng nhé, chỉ có 3.500 đồng một hộp. Sữa trái cây cool mới làm từ sữa và nước ép trái cây nguyên chất, bổ sung vitamin A, B, D vừa ngon vừa bổ dưỡng, cho bé uống thật ngon, ăn thật ngon và cao lớn khỏe.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803-737-737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona, nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1, Thái Nguyên Nội Bài Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2 Quất Duy Tiến, Bixi Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa, giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại tại Thái Nguyên 02803 833 833, tại Bắc Cạn 02816 252525.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm? Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.